Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay trong tiết mục quê hương một thuở, chúng tôi xin gợi lại với quý vị hình ảnh của quê nhà chúng ta. Thưa quý vị, khi nghe những câu ngân nga sau đây: mồng tơi mướp đắng ớt cà, bí đao đậu van vốn nhà trồng nên. Anh giúp em đôi quan tám để cho bền, mượn người lịch sự gánh lên kinh kỳ. Thì chắc có lẽ quý vị cũng đã mường tượng ra một cảnh thanh bình với vườn rau, với cây trái trong cuộc sống của người Việt Nam chúng ta. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cây cỏ Việt Nam trên đất Mỹ. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Và miếng vườn đã đi vào đời sống Việt Nam từ ngàn xưa. Mảnh vườn không cần lớn nhưng phải đủ. Trong mảnh đất nhỏ quanh nhà được các bà nội trợ trồng đủ thứ rau. Các ông thì làm giàng trồng các loại quả. Rau và quả đã đi vào bữa ăn đạm bạc của gia đình. Từ đó, thành ngữ cây nhà lá vườn mang ý nghĩa của sự sung túc, no đủ. Vườn ở nhà quê không thiếu một thứ rau đậu nào. Lên đến thành phố, đất hẹp người đông, nhà nhà sát vách, vườn thì tráng xi măng, nhưng người Việt vẫn có một chút gọi là vườn.
Thói quen đó đã đi vào đời sống, làm nên nếp sống riêng. Đến Mỹ, người Việt đôi khi quên mất những cái giàn, cho nên nhà ở Mỹ chỉ có cây trái làm kiểng. Trong bữa ăn cũng thiếu mất hương vị của các loại trái leo giàn: giàn đậu, giàn bí, giàn bầu và giàn mướp. Trái mướp trong bữa ăn ở Mỹ không được thấy nhiều. Thẳng hoặc trong các bữa ăn gia đình có món canh mướp tuy rất hiếm. Trong khi đó tại siêu thị cũng có bán mướp, nhưng thực đơn nhà hàng lại thiếu món canh mướp, mướp xào, v.v. Mướp là món ăn dân dã, không được ưa chuộng chăng? Trong thực tế, trái mướp đã đi vào văn học bình dân qua ca dao tục ngữ:
quả dưa gang ngoài xanh trong trắng, quả mướp đắng ngoài trắng trong vàng. Từ ngày anh gặp mặt nàng, lòng càng vương vấn, dạ còn ngẩn ngơ.
Mướp đối với dân quê là hình ảnh của no ấm, thanh bình. Khi cất nhà, việc đầu tiên là làm một cái giàn, bỏ xuống vài hạt mướp để có cái ăn, vì mướp rất dễ trồng. Có thể nói, trời nắng tốt dưa, trời mưa tốt mướp. Hình ảnh trái mướp trên giàn với những bông hoa vàng lung linh trong nắng sớm, ông bướm dập dìu tạo nên sức sống. Dây mướp, dây bầu là hình ảnh của cuộc sống bình dị. Dây bầu, dây mướp cùng leo, sớm nuôi cha mẹ, giàu nghèo xã chi.
Ao sen dàn mướp lụy tre, nhắc chi những nỗi đi về năm xưa. Đầu xanh độ ấy đang vừa, rủ nhau chui lách rào thưa vào vườn. Nghe rất là thơ mộng thưa quý vị. Mướp làm cho xao xuyến con tim, là đợi chờ mong ngóng đến với nhau của đôi tình nhân thôn giả, ít học nhưng lễ nghĩa đủ đầy. Yêu là yêu quá đi, nhưng chẳng thể nào vượt qua lễ giáo.
Chiều chiều gọt mướp nấu canh, thấy anh qua lại bỏ hành lộn om. Hay là mướp hương bỏ ngọn qua rào, bây giờ gặp mặt biết chừng nào gần em.
Biết bao hình ảnh cuộc đời sống được tượng hình nơi quả mướp qua câu: ngọn làng trăng ngọn vắng ngọn dài, cây thài lại ngã dọc ngã ngang. Cây dưa gan sọc đen sọc trắng, quả mướp đắng trồng trắng ngoài xanh. Âu ơ, lòng em ăn ở với anh, trách cái thân lận đận. À, trách cái thân lận đận nên ta đành xa nhau.
Qua sách vở ghi lại, trong kho tàng văn chương bình dân, ca dao tục ngữ v.v. mướp được ví von như sau: xanh xanh dây mướp leo rào, đôi ta mới gặp biết chào sao đây. Và ta cũng có thể nghe được lời than của mướp hay là của con người:
bèo than phận bèo nằm trên mặt nước, mướp than phận mướp bắt ngọn leo vàng. Gia đình tại Mỹ cũng có mướp, nhưng mướp không đi vào bữa ăn, thưa quý vị. Thế thì người ta trồng mướp để làm gì? Trái mướp trong tiếng Anh là luffa. Còn một loại khác nữa cũng dòng mướp là mướp khía. Mướp không đi vào bữa ăn, nhưng mướp Mỹ đi vào kinh tế. Người Mỹ trồng mướp để lấy sơ. Nghe quá lạ phải không? Hãy đi vào các tiệm bán tạp phẩm, chúng ta sẽ thấy sơ mướp được dùng trong phòng tắm, thay thế cho loại gọi là sponge. Người Mỹ dùng sơ mướp để chà lưng, chà chân khi tắm.
Trái mướp khi đã già, vỏ khô lại. Khi cầm trái mướp già lắc nhẹ, ta có thể nghe tiếng khua lọc cọc ở bên trong. Lúc đó hạt được làm giống, còn sơ thì làm sponge. Lấy trái mướp già ngâm trong một loại dung dịch 10% thuốc tẩy và 90% nước khoảng 1 hoặc là 2 giờ, đem xả sạch, phơi khô. Thân phận của mướp già là như thế đấy.
Thưa quý vị, mướp trồng bằng hạt, leo vàng, cho ra hoa vàng và ra trái. Mướp cần nước và cần nắng, có thể trồng vào mùa nắng. Trái mướp có chiều dài trung bình là 16 inches, đường kính là 9 inches. Khi trái còn non có thể nấu canh với tôm, với thịt hoặc là xào mướp. Đặc biệt canh mướp ăn nóng, ăn nguội gì đều ngon cả và tính mát, bổ tỳ vị.
Có người nói rằng tôi có trồng vàng mướp. Với tôi, vàng mướp là hình ảnh của sự an cư lạc nghiệp. Mỗi chiều khi tắt nắng, ra vườn quanh quẩn bên vàng mướp, thấy đỡ nhớ nhà. Nếu được phép, mình nuôi thêm đàn gà, có tiếng chim chíp của gà con, tiếng cục cục của gà mẹ vào những buổi trưa hè dưới vàng mướp. Không có loại nhạc nào hay hơn, cũng không có phim nào tình tứ hơn.
Vị Christopher Aries và David Clawson trong một bản nghiên cứu năm 1994 về cộng đồng Việt Nam đã nói rằng người Việt Nam hơn bất cứ một dân tộc nào khác đã tìm cách tái tạo ở nơi định cư mới một khung cảnh quê hương của mình, trong đó cây cỏ đóng vai trò quan trọng. Họ mang theo những giống cây từ Việt Nam hoặc cố gắng tìm kiếm tại Tây Bán Cầu những cây cùng loại mà họ đã quá quen thuộc ở vùng Đông Nam Á.
Rau muống là một trong những loại rau thông dụng nhất của dân Việt, cho nên dù khó khăn đến đâu thì cuối cùng vẫn phải có trên đất Mỹ. Nhưng không thiếu những loại chẳng thông dụng bao nhiêu mà người Việt Nam vẫn cố gắng bằng cách nào đó đem qua để cho giữa quê hương mới và quê hương cũ không còn bao nhiêu xa cách. Chẳng hạn như mồng tơi, rau đay, rau lang, bầu, bí, mướp, khổ qua, v.v. Bạc hà và đậu bắp là hai trong số những phụ phẩm không thể thiếu cho nồi canh cá nấu chua kiểu miền Nam. Và chỉ cần một khoảng đất ẩm ướt ở góc tường hay trồng ngay trong chậu cũng đã đủ dùng.
Và thưa quý vị, khoảng 7 năm trước, một lần tình cờ tác giả bước vào một cửa hàng phở nhỏ bé ở ngay trung tâm St. Petersburg của tiểu bang Florida. Cô hậu bàng gốc dân Cuba bưng ra một tô phở chỉ có vài mảnh hành lá. đang muốn hỏi rau quế hay ngò gai mà chưa biết nói thế nào, vì ông chủ đứng ở quầy cũng là người Mỹ da trắng. Thì bà chủ quán từ trong bếp bước ra với một đĩa nhỏ, trên đó có mấy cọng rau húng, vui vẻ gợi chuyện. Thấy ông có vẻ người Việt Nam nên tôi đem rau thơm ra. Tôi trồng tại nhà đấy, ở đây ít khi mua được lắm. Và lại khách của chúng tôi hầu hết là người Mỹ, không biết ăn rau thơm như người Việt.
Gần đây, khi đi ngang qua Moreno Valley, một thành phố nhỏ thuộc Riverside County, không chắc có tới vài chục người dân Việt. Bỗng nhiên, tôi thấy lạc lõng có tấm bảng vọn vẹn ghi một chữ phở giữa khu thương mại. Và không khỏi bị tò mò, thúc đẩy muốn vào xem thử. Bàn bên cạnh có mấy người lính mang quân phục vệ binh quốc gia California. Tất cả đều đang vặt rau thơm bỏ vào tô một cách thành thạo. Như vậy nghĩa là những dân tộc khác đã thưởng thức quen mùi vị rau thơm của Việt Nam rồi. Một số hàng ăn Việt Nam cũng từng cho biết món gỏi cuốn rất được nhiều người Mỹ ưa thích.
Hiện nay các loại rau thơm là nhu cầu thường xuyên trong cộng đồng người Việt và đã được cung ứng bởi một số nhà canh tác chuyên môn vượt trên phạm vi các mảnh vườn gia đình. Đối với các nhà hàng, rau muống có thể có hay không có, còn nhu cầu rau thơm là hàng ngày. Con đường nhập cư của rau thơm dễ dàng hơn rau muống, phát triển theo chiến thuật gọi là vết dầu loang, nên trong 100 nhà người Việt, ít lắm cũng có tới 90 nhà trồng một vài loại rau thơm.
Sự xâm nhập nhanh chóng của nhiều loại rau thơm Việt Nam thể hiện rõ ở chỗ hầu hết chưa có tên tiếng Anh. Hay nếu có người đã đặt tên thì cũng chưa mấy ai biết. Xả có tên là lemongrass vì từ lâu người Tây Phương đã dùng nó trong ngành hóa học dược phẩm hay mỹ phẩm. Loại cây này không phải do người Việt đưa vào Hoa Kỳ. Có thể là chỉ dân Ấn Độ hay là một người gốc Á Châu nào đấy đã đem đến trước khi ở Mỹ có những tiệm bán bún ngò Huế.
Còn nhiều loại rau thơm khác chưa có tên Mỹ và nếu nói tới, chỉ có thể gọi chung là một loại lá dùng làm gia vị. Rau húng có tên là basil, bạc hà là mint, và chỉ những nhà thực vật học mới biết rõ từng thể loại với những cái tên khoa học như osimum basilicum hoặc là pignatimum, vân vân. Nhưng húng quế, húng lũi, húng chó, vân vân thì chưa thể nào nói cho người Mỹ hiểu được đâu. Có người đã gọi rau dấp cá là fish leaf, dịch theo nghĩa đen thưa quý vị. Rau răm thì gọi là Vietnamese coriander. Tuy nhiên đó mới chỉ là những sáng chế chưa được mấy ai nhìn nhận. Nếu kể thêm, không ít người sẽ ngạc nhiên về số loại rau cỏ mà dân Việt Nam đã đưa đến. Gần hết những gì có ở Việt Nam, hiện nay chúng ta đều tìm thấy được ở Mỹ. Đó là ngò gai, là rau ngổ, càng cua, tía tô, bạc hà, kinh giới thì là rau má, vân vân.
Một loại lá mà chỉ người ăn gỏi cá sống mới chú ý đến là đinh lăng, bây giờ cũng có thể tìm được ở Mỹ. Còn lá mơ lông, người miền Nam gọi một cái tên không thanh lịch lắm, thì dễ dàng mọc rất tươi tốt ở trong vườn của nhiều nhà người Việt, khiến cho những dân thích ăn thịt chó phải than thở rằng nó vô dụng ở đây. Gần 10 năm trước, khi rau quả Việt Nam tại địa phương hay nhập cảng còn hiếm, người Việt ở vùng tiểu bang Washington thường lái xe từ Seattle qua Canada đến phố tàu ở Vancouver, là nơi có đủ mọi sản phẩm gốc Á Châu. Trở về Mỹ, các cảnh sát biên phòng chỉ hỏi một câu theo thủ tục là có mang gì vào Mỹ hay không. Nhưng một vài lần họ nghi ngờ câu trả lời no, và khi được yêu cầu mở thùng xe ra thì thấy lủng củng nào là nhãn, vải, chôm chôm, cóc, củ ấu, cho đến đủ thứ loại đồ ăn khác. Và thế là từ đó, sự kiểm soát trở nên gắt gao hơn. Bây giờ, Vancouver vẫn còn là nơi đầy đủ loại nông phẩm của Á Châu hơn ở đâu hết. Nhưng người Việt từ Mỹ có qua chơi thì cũng chỉ tiêu thụ tại chỗ, chứ chẳng cần mang về nữa.
Vả lại bên cạnh nhu cầu tiêu thụ, người Việt luôn luôn có một sở thích cao hơn, đó là tự trồng trọt. Và việc có trong vườn một loại cây của quê hương là một niềm kiêu hãnh. Vì sự du nhập có những khó khăn hoặc một số thực vật tại Hoa Kỳ có thể còn phong phú hơn đồng loại ở Việt Nam, cho nên người ta chẳng cần tìm kiếm đâu xa, nhưng luôn luôn có khuynh hướng tìm cách lai tạo biến đổi cho trở thành gần gũi hay mang một vẻ Việt Nam nhiều hơn.
Hoa đào có thể là một trong những trường hợp ấy. Tại Hoa Kỳ có đủ loại đào, nhưng người Việt vẫn thích một cành đào ngày Tết cho kiểu quê hương hơn. Từ hàng trăm năm ở Việt Nam, làng Nhật Tân ở phía tây bắc thành phố Hà Nội nổi tiếng với những cành đào để bán trong dịp Tết. Mỗi năm sau khi cắt chỉ để lại một đoạn ngắn ở gốc. Đến cuối mùa xuân, những người trồng hoa đi tìm mua các loại cây đào nhỏ, loại đào ăn trái có màu hoa nhạt hơn đem về tháp và gốc cũ. Và năm tới sẽ có cành đào mới với sắc hoa vừa đủ đẹp. Theo cách tương tự, nhiều vườn ươm cây người Việt ở Hoa Kỳ gần đây đã có những cây hoa đào hợp với sở thích của khách.